Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bối cảnh chuyến tông du Azerbaijan của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Geronimo, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên cho tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy. Mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại những lời của trách xem ra rất gay gắt của Đức Giêsu đối với ba thành Khô-ra-din, Bết-sai-đa và Ca-phác-na-um. Thực ra, ở đây Đức Giêsu đã sử dụng kiểu nói mà các ngôn sứ thường dùng để phê phán các thành phố tội lỗi trong Cựu Ước, nhằm diễn tả tính cách trầm trọng của việc người ta khước từ Đức Giêsu. Vì thế, không nên hiểu những lời của trách của Đức Giêsu trong trường hợp này như lời phán quyết chung cục, nhưng đó là những lời mang tính sư phạm, mong mỏi người ta thức tỉnh và sám hối. Lần dở các trang tin mừng, chúng ta không thấy Đức Giêsu rao giảng hay làm phép lạ ở Khô-ra-din. Nhưng vì thành này rất gần với Ca-phác-na-um, nên có lẽ dân chúng đã nghe Đức Giêsu giảng và thấy những việc người làm. Bết-sai-đa là quê của các môn đệ Phê-rô, An-rê và Phi-líp-phê. Đức Giêsu từng ghé Bết-sai-đa dạy dỗ dân chúng và thực hiện các phép lạ cho họ. Riêng Ca-phác-na-um được gọi là thành của Đức Giêsu vì nơi đây người đã bắt đầu sứ vụ công khai trước cả Na-za-rét và là cứ điểm truyền giáo của người. Nhìn chung, đây là các thành mà dân chúng ít nhiều được nghe chính Đức Giêsu giảng dạy, được thấy tận mắt và trực tiếp hưởng các phép lạ người làm. Thế nhưng, thành Khô-ra-din và thành Bết-sai-đa chần chừ mãi không thay đổi. Khi so sánh hai thành này với hai thành ngoại giáo tội lỗi là Tia và Sidon, Đức Giêsu đau đớn thốt lên rằng: Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi, hỡi Bết-sai-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên cho tỏ lòng sám hối rồi. Thành Ca-phác-na-um cũng chẳng khá hơn. Đức Giêsu nặng lời khiển trách: Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Thành Capernaum kiêu căng tự mãn, tưởng rằng mình là ưu tuyển, đương nhiên xứng đáng với mọi phép lạ của Thiên Chúa, nên chẳng cần thay đổi theo những đòi hỏi của tin mừng. Nâng lên đến tận trời, có nghĩa là muốn chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa, giống như Satan đã từng làm. Và vì thế, Thành sẽ bị chung án phạt như Satan. Lời của trách của Đức Giêsu hôm nay đối với Khorazin, Bethsaida và Capernaum nhắc nhở chúng ta rằng điều quan trọng không phải là đã nghe giảng và đã thấy phép lạ, nhưng là nhận ra sự hiện diện, hoạt động và lời mời gọi của Thiên Chúa ngang qua đó, để sám hối, để biến đổi tận căn bên trong cuộc sống. Hơn nữa, đến ngày phán xét, chúng ta sẽ bị xét xử theo điều mình đã lãnh nhận, như Đức Giêsu sẽ còn nói ở một dịp khác rằng, hễ ai đã được cho nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Có thể nói, chúng ta cũng được Thiên Chúa ưu ái, ban cho những ơn lành và cơ hội, như Khorazin, Bethsaida và Capernaum. Nào là sự sống, ơn gọi Kitô hữu, gia đình, thiên nhiên, tài năng, vân vân, và nhất là chính Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, quà tặng tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa đã ban cho loài người và cho từng người chúng ta. Ước gì chúng ta luôn ý thức về điều đó, để biết khiêm tốn mở lòng ra, đón nhận Đức Giêsu và tin mừng của người vào trong đời sống cá nhân, đời sống gia đình và đời sống xã hội. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sung vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tin con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn, qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa, hạnh phúc của đời. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sung vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Latin Roma. Tòa Thánh triệu tập khóa họp thứ năm về khủng hoảng Syria và Iraq. Ngày 29 tháng 9 vừa qua, khóa họp thứ năm của các cơ quan từ thiện công giáo về cuộc khủng hoảng ở Syria và Iraq khai diễn ở Roma và do Hội đồng Tòa Thánh của UNUM tổ chức. Tham dự khóa họp có 80 người thuộc 40 cơ quan từ thiện công giáo, cùng với các đại diện của hàng giám mục địa phương, các dòng tu hoạt động trong vùng, cũng như hai vị sứ thần tòa thánh tại Syria và Iraq. Các tham dự viên gặp Đức Thánh Cha lúc 9 giờ rưỡi tại dinh tông tòa trước buổi tiếp kiến chung của ngài dành cho các tín hữu hành hương. Sau đó mọi người đến thính đường Gioan Phaolô Đệ Nhị của Đại học Giáo hoàng Urbaniana để họp. Bài thuyết trình dẫn nhập do Đức ông Gianpietro D'Antoso, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh của UNUM trình bày. Tiếp đến là diễn văn của ông Staffan de Mistura, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Syria. Rồi phần trình bày cuộc điều nghiên thứ hai về câu trả lời của các cơ quan giáo hội đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Iraq và Syria trong niên khóa 2015-2016. Do Hội đồng của UNUM thực hiện. Sau cùng là diễn văn của Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Ban chiều ngày 29 tháng 9, sau phần cập nhật thông tin của hai vị sứ thần Tòa Thánh tại Iraq và Syria, các tham dự viên họp trong các nhóm nhỏ đi bàn về những khía cạnh cụ thể trong việc cộng tác giữa các cơ quan khác nhau dấn thân ở Trung Đông. Mục đích khóa họp này là để kiểm điểm hành trình cứu trợ công giáo cho các nạn nhân ở hai quốc gia, thảo luận về tình hình khó khăn hiện nay và xác định những điểm ưu tiên cần thực hiện. Các tham dự viên cũng phân tích tình hình các cộng đoàn Kitô ở Iraq và Syria sống trong chiến tranh, và cổ võ sự hợp lực giữa các giáo phận và dòng tu, cũng như các tổ chức khác của giáo hội. Ngoài các hoạt động ngoại giao, Tòa Thánh cũng tham gia các chương trình cứu trợ nhân đạo, trợ giúp hơn 9 triệu người trong niên khóa 2015-2016 với 207 triệu Mỹ Kim trong năm ngoái và 196 triệu Mỹ Kim trong năm nay. Từ năm 2011 đến nay, chiến tranh ở Syria và Iraq đã làm cho hơn 300.000 người chết và 1 triệu người bị thương. Hiện thời, hơn 13,5 triệu người cần được giúp đỡ tại Syria và hơn 10 triệu người tại Iraq. Số người di tản nội địa Iraq là 3,4 triệu và tại Syria là 8 triệu 700.000 người. Ngoài ra có 4 triệu 800.000 người tị nạn Syria đang sống tại các nước Trung Đông. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Bà Judy Hur khẳng định, Thiên Chúa là chuyên viên tạo những cơ hội thứ hai. Ngày mùng 9 tháng 9 vừa qua, Judy Hur, một bà mẹ người Mỹ 4 con, đã được mời trình bày kinh nghiệm cá nhân về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa trong hội nghị lần thứ 96 của Hội đồng Quốc gia Hoa Kỳ về phụ nữ công giáo. Cuộc nói chuyện của Judy nối kết với chủ đề hội nghị của Hội đồng Quốc gia Hoa Kỳ về phụ nữ công giáo. Phụ nữ công giáo, khí cụ của lòng thương xót. Đề tài bắt nguồn từ năm thánh lòng thương xót do Đức Giáo Hoàng Francisco khởi xướng. Trong buổi nói chuyện đầy cảm xúc này, Judy chia sẻ rằng, Thiên Chúa đã cho tôi một trái tim mới, và người đã biến đống hỗn loạn trong cuộc đời tôi thành một sứ điệp. Tôi đã có tôn giáo, đã có những luật lệ, hàng tấn điều luật, nhưng tôi đã không có mối liên hệ với Chúa Giêsu. Dù sinh ra trong một gia đình công giáo, tham dự thánh lễ các ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng, nhưng Judy vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó trong cuộc sống của mình. Cô thú nhận là việc bị lạm dụng từ nhỏ bởi những người mà cô có thể tin tưởng đã để lại một vết thương trong lòng cô. Cô đánh mất sự tin tưởng và khó khăn để cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Càng lớn lên, cô càng khao khát được biết và được hiểu biết, khao khát yêu và được yêu. Sau khi mẹ cô, người thật sự hiểu và yêu thương cô qua đời, cô và năm chị em gái khác đã bỏ giáo hội. Sau những năm tự khóc thương mình, cũng như tự kết án mình, đã khiến Judy trở nên giam cầm chính mình, không tiếp xúc với ai. Nhưng sau nhiều năm, sau những trị liệu thành công của các chứng nghiện ma túy và rượu chè, sau khi cô dần dần thức tỉnh với tình trạng bi đát của mình và canh tân đức tin của mình, Judy cho biết, cô đã nhận ra rằng Thiên Chúa có một kế hoạch cho cuộc sống của cô. Ngay cả mối quan hệ lạnh lùng, cứng cỏi của cô với chồng đã được biến đổi nhờ đức tin thông qua các chương trình Catholic Retrieval, một chương trình dành cho các cuộc hôn nhân đang gặp vấn đề khó khăn. Cô nói, bây giờ tôi có thể nhìn lại quá khứ và thấy bàn tay của Thiên Chúa trong mỗi biến cố của cuộc đời tôi. Tôi nhận ra những khó khăn của tôi chính là những quà tặng lớn nhất người ban cho tôi. Hiện nay Judy Hearn đi diễn thuyết khắp Hoa Kỳ. Bà nhìn nhận là các thành viên của Hội đồng Quốc gia Hoa Kỳ về phụ nữ công giáo đang thay đổi thế giới, từng người, từng lúc. Các bạn cống hiến không giới hạn. Các bạn cho đi không tính toán. Hãy tiếp tục làm những điều các bạn đang làm. Năm 1960, tổ chức này đã mời mẹ Teresa Calcutta, khi ấy còn là một nữ tu, chưa được nhiều người biết đến thuyết trình tại hội nghị tổ chức ở Las Vegas. Sứ điệp của mẹ có một hiệu quả mạnh mẽ đến độ, sau buổi nói chuyện của mẹ, các quà tặng bắt đầu được gửi đến cho sứ vụ của mẹ ở Ấn Độ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco nói về một chủ nghĩa nhân bản mới của châu Âu. Trong một thông điệp gửi tới một cuộc họp của các giám mục châu Âu đang nhóm tại Sarajevo, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong các hoạt động của lòng thương xót. Đức Thánh Cha đã viết trong thông điệp đề ngày 25 tháng 8 vừa qua và được công bố hôm 20 tháng 9 rằng, để đóng góp vào sự tái sinh của châu Âu, giáo hội, như một người mẹ chăm sóc, cố gắng tiếp cận bằng tình yêu của mình đối với những vết thương của nhân loại, với dầu chữa lành là lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi luôn mơ ước về một chủ nghĩa nhân bản mới của châu Âu, trong đó cần đến ký ức, lòng can đảm và một ước mơ lành mạnh và nhân bản. Trên con đường này của chủ nghĩa nhân bản châu Âu là cái nôi của nhân quyền và văn minh, lục địa này được mời gọi đừng chú trọng quá vào việc bảo vệ không gian của nó, nhưng đúng hơn phải trở nên một người mẹ sản sinh, một người mẹ màu mỡ, tôn trọng sự sống và mang lại hy vọng thực sự cho cuộc sống. Tin Vatican. Phá thai và toan tính tự tử, cản trở chịu chức thánh. Thực hiện hoặc cộng tác vào việc phá thai có hiệu quả, hoặc toan tính tự tử, tiếp tục là điều bất hợp luật, cản trở sự chịu chức thánh, mặc dù đương sự không phải là người công giáo khi thực hiện những điều đó. Trên đây là nội dung giải thích chính thức của Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật được công bố hôm 15 tháng 9 vừa qua và được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn trước đó. Giáo luật hiện hành, điều số 1041, liệt kê những người bất hợp luật không được chịu chức thánh nếu không được chuẩn trước. Đó là người đã phạm tội sát nhân hoặc phá thai có hiệu quả và những người tích cực cộng tác vào các tội đó. Cũng vậy, người đã chủ tâm hủy hoại thân thể mình hay thân thể người khác một cách nghiêm trọng, hoặc người đã mưu toan tự tử. Trong thời gian qua, có thắc mắc được gửi về tòa thánh để hỏi xem khoản luật này có được áp dụng cho những người phạm các tội đó khi họ chưa phải là tín hữu Công giáo. Sau đó họ trở lại và muốn chịu chức thánh hay không? Hội đồng tòa thánh về các văn bản luật trong phiên nhóm toàn thể hồi tháng 5 năm nay đã xác định là vẫn được áp dụng cho đương sự. Đức cha Juan Ignacio Arrieta, tổng thư ký của hội đồng này, giải thích rằng tội của đương sự được tha nếu thống hối, nhưng sự kiện ấy vẫn là một dấu hiệu báo động. Vì thế, cần có sự can thiệp đặc biệt, sự chuẩn trước của giám mục trước khi đương sự có thể được chịu chức thánh. Sự dè dặt này nhắm mục đích bảo vệ sự thánh thiêng của chức thánh và cộng đồng tín hữu Công giáo mà đương sự sẽ phục vụ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 9 tại phòng báo chí của Tòa Thánh, ông Greg Buck, phát ngôn viên Tòa Thánh, đã cung cấp chi tiết về chuyến tông du Georgia và Azerbaijan của Đức Francisco trong các ngày từ 30 tháng 9 tới 2 tháng 10. Đây là chuyến tông du lần thứ 16 của Ngài ra bên ngoài ý đại lợi, và là chuyến tông du tập chú vào các chủ đề hòa bình và tình huynh đệ, tiếp theo sau cuộc tông du tới Armenia hồi tháng 6. Ngài thăm Georgia trước khi thăm Azerbaijan. Khi Tòa Thánh công bố chuyến đi Azerbaijan của Đức Francisco, nhiều người cau mày. Họ biết rất ít về đất nước này, thậm chí nó nằm ở đâu, họ cũng không rõ. Cha Stefan Komansik là một trong số ít linh mục Công giáo từng phục vụ tại Azerbaijan, và Ngài là một trong những vị chủ chốt đóng góp vào việc thiết lập ra Trung tâm Truyền giáo Salesian, là trung tâm phục vụ cộng đồng Công giáo hết sức nhỏ bé tại đất nước này, vì chỉ gồm khoảng 500 giáo dân. Cha Komansik cho Rome Report biết vài điều chủ yếu về chuyến đi của Đức Francisco. Cha nói, trước khi Đức Gioan Paulo đề nghị thăm viếng Azerbaijan, chúng tôi tuyệt đối không được nhà nước nhận biết, vì chúng tôi là một cộng đồng hết sức nhỏ bé. Nhưng sau khi Ngài tới thăm, chúng tôi nhận được đất đai, xây được nhà thờ, lập được một cộng đồng nhỏ nhưng gây ảnh hưởng ở Azerbaijan. Và chúng tôi hy vọng tiếp tục đường lối này, nhờ thế, nhiều hoạt động công giáo, đặc trưng công giáo, sẽ được nhà nước chấp nhận, sau chuyến viếng thăm của Đức Francisco. Cuộc tranh chấp Nagorno-Karabakh là cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Azerbaijan và Armenia về vùng Nagorno-Karabakh, một vùng không Hồi giáo và về phương diện sắc tộc là của người Armenia. Cuộc tranh chấp này đã có từ thập niên 1990 và đã gây nhiều tử vong, trong đó có 75 binh lính chết hồi tháng 4 năm ngoái. Cha Komansik hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Francisco sẽ cổ vũ sự hòa giải. Cha nói, tôi nghĩ không ai muốn có cuộc tranh chấp này trong tương lai, nên chúng tôi cần phải tha thứ, đem thương xót và yêu thương đến cho nhau, và chúng tôi hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang ý tưởng này đến cho cuộc tranh chấp. Trong chuyến viếng thăm, Đức Giáo Hoàng Francisco gặp Đại Giáo trưởng Hồi giáo vùng Caucasus. Theo cha Komansik, Azerbaijan là điển hình lớn lao của tinh thần hợp tác liên tôn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Cha Komansik cho biết, tại Azerbaijan, có một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, trong đó, hai tôn giáo sống chung với nhau một cách hòa bình và tự do. Chúng tôi thăm viếng nhau, nhiều lần tôi tham dự lễ lạc của Hồi giáo, và các đại diện Hồi giáo từng tham dự các lễ lạc Kitô giáo. bạn không thấy điều ấy thường xuyên đâu. Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ dành ngày 2 tháng 10 cho Azerbaijan, một cuộc viếng thăm rất ngắn nhưng rất thâm hậu. Ngài sẽ tới đó sau khi đã thăm Georgia. Hai cuộc viếng thăm này, cùng với cuộc viếng thăm Armenia hồi tháng 6, cho thấy ý hướng của Ngài muốn bắt tay với vùng Caucasus. 14 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Gioan Paulo đệ nhị, một lần nữa, Azerbaijan lại chuẩn bị đón tiếp một vị giáo hoàng khác. Đức Francisco không những sẽ thăm viếng một cộng đồng công giáo nhỏ nhoi ở đây, mà còn sẽ cố gắng đem lại hòa bình cho một vùng đau khổ lâu đời vì tranh chấp. Nằm trên bờ biển Caspian, Baku là một thành phố rất đẹp, nếu quý độc giả quên đi những khu nhà cao tầng, xây từ hồi Xô Viết còn làm mưa làm gió. Đậm nhiều nét đông phương, kinh đô này là một tổng hợp từ nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau. Bắt đầu là cổ thành, với những đường đi bộ chật hẹp, những dinh thự cổ điển và những đền Hồi giáo cổ kính, tới khu Baroque từ thời bùng nổ kỹ nghệ dầu hỏa đầu thế kỷ 20, qua khu vực hiện đại của thời bùng nổ dầu hỏa mới đây. Ở khu này, những kiến trúc táo bạo nhất trên địa cầu đã có cơ nở rộ. Người Hồi giáo Sunni là thiểu số ở Azerbaijan, với ước chừng từ 15-30% dân số. Chính phủ rất quan tâm theo dõi bất cứ mưu toan cực đoan hóa nào, không những vì bản chất tôn giáo, mà còn vì những vang dội do tình hình Trung Đông hiện nay tạo ra nữa. Dù chỉ chiếm quá 2% dân số một chút, tôn giáo quan trọng thứ hai là chính thống giáo. Trong quá khứ, tôn giáo này lên tới nửa triệu tín hữu, nhưng hiện nay giảm xuống còn chừng 200.000 người, khi một nửa số người Nga rời nước này sau khi nước này được độc lập. Giáo hội chính thống có một tòa giám mục, với chừng 15 giáo xứ, và có mối liên hệ tốt với giáo hội công giáo. Một nhà thờ công giáo được xây ở đây năm 1912, lúc có cuộc bùng nổ kỹ nghệ dầu hỏa lần thứ nhất, nhưng đã bị đóng cửa khi người Bolshevik tới đây năm 1920, và sau đó bị phá hủy vào thập niên 1930. Khi giáo hội công giáo trở lại đây năm 1992, chỉ chừng một chục tín hữu già nua còn sót lại ở một cộng đoàn từng có tới 10.000 thành viên. Ngày nay, cộng đồng này chỉ gồm trên dưới 500 thành viên địa phương, phần lớn nhờ các cuộc hôn nhân hỗn hợp, và khoảng 1.000 thành viên ngoại quốc, trong đó có 300 người phi luật tân. Nhìn trong tương quan với toàn bộ xứ sở, thì đây quả là một hiện diện chỉ có tính biểu tượng. Tính trung bình, khoảng 500 tín hữu tụ họp nhau hàng tuần. Cuộc viếng thăm của Đức Gioan Paulo đệ nhị mang lại nhiều kết quả kỳ diệu cho cộng đồng nhỏ bé này, vốn được coi như một địa điểm truyền giáo. Thực vậy, nhờ cuộc viếng thăm này, Tổng thống đã tặng giáo hội một khu đất để xây nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Một tượng Đức Mẹ khá lớn được đặt trước mặt nhà thờ, và lôi cuốn được rất nhiều người, kể cả nhiều người Hồi giáo, nhất là phụ nữ. Giáo hội công giáo tại Azerbaijan chỉ có một giáo xứ duy nhất, với một nhà thờ và một nhà nguyện, do 6 linh mục quản nhiệm. Cộng đồng nhỏ bé này cũng bao gồm 5 nữ tu thuộc dòng bác ái truyền giáo của mẹ thánh Teresa Calcutta, và 2 nữ tu dòng Salesian, dưới quyền lãnh đạo của một giám quản tông tòa, Đức ông Vladimir Fekete, một tu sĩ dòng Salesian người Slovenia. Ngày 29 tháng 5 vừa qua, vị linh mục đầu tiên người Azerbaijan đã được tấn phong tại Saint Petersburg. Đây quả là niềm vui lớn cho giáo hội ở Azerbaijan, vì đây là nụ bông đầu tiên của sự hiện diện kín đáo, nhưng thực sự truyền giáo này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết của Vũ Văn An về bối cảnh cuộc tông du Azerbaijan của Đức Francisco, diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2016. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người. Người là Thiên Chúa thật và cũng là người thật. Người đã chia sẻ thân phận của con người để nhờ đó con người được thông dự vào bản tính của Thiên Chúa. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức mà Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người và về những yếu tố liên quan đến phần con người của Đức Giêsu. Hội Thánh tuyên xưng rằng, khi ngôi lời Thiên Chúa nhập thể, thì bản tính nhân loại không bị tan biến đi, nhưng được bản tính Thiên Chúa đảm nhận. Nhờ đó, bản tính nhân loại thuộc về ngôi vị thần linh của Con Thiên Chúa. Trong ngôi vị đó, tất cả những gì thuộc về nhân tính của Đức Giêsu đều thuộc về một trong ba ngôi Thiên Chúa. Nói cách khác, Con Thiên Chúa nhập thể đã làm việc với đôi tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động theo một ý chí con người, yêu mến bằng quả tim con người. Ngài đã thật sự trở nên một con người giữa chúng ta, giống chúng ta về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi. Trước hết, về linh hồn và sự hiểu biết nhân loại của Đức Kitô. Để hiểu được điều đó không đơn giản chút nào, vì có người đã cho rằng trong Đức Kitô, ngôi lời đã thay thế cho linh hồn của người. Tuy nhiên, Hội Thánh khẳng định, ngôi con hằng hữu đã đảm nhận một linh hồn con người. Linh hồn đó cũng có sự nhận thức của nhân loại, và vì là tri thức nhân loại, nó cũng hữu hạn và bị chi phối bởi các yếu tố lịch sử trong không gian và thời gian của con người. Do đó, Kinh Thánh diễn tả, trẻ Giê-xu ngày càng tăng trưởng về thân xác, về tri thức và về ân sủng. Điều này hợp với lời tôn vinh của Hội Thánh rằng, người tự ý hạ mình, mặc lấy thân phận nô lệ. Nhưng đồng thời, trong tri thức nhân loại của Đức Giêsu cũng biểu lộ những đặc tính về thiên tính của Con Thiên Chúa. Ngôi lời nhập thể cũng cho thấy người thấu suốt những tâm tư thầm kín của con người. Vậy về ý chí nhân loại của Đức Giêsu thì sao? Trong công đồng chung thứ 6 tại Constantinople năm 681, Hội Thánh tuyên xưng rằng Đức Kitô có hai ý chí và hai khả năng hành động theo hai bản tính, thiên tính và nhân tính. Hai ý chí này không đối kháng nhưng hợp tác với nhau, đến nỗi ngôi lời làm người đã muốn vâng phục theo nhân tính tất cả những gì mà kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã định sẵn hầu cứu chuộc nhân loại. Kế đến là về thân xác thật của Đức Kitô. Vì Con Thiên Chúa làm người đã đảm nhận một nhân tính thực sự, nên thân xác của Đức Kitô cũng bị giới hạn trong không gian và thời gian. Do đó, gương mặt nhân loại của Đức Giêsu có thể được họa lại như công đồng chung thứ 8 tại Nicea năm 787 đã khẳng định. Nói cách khác, Hội Thánh nhìn nhận Thiên Chúa vốn là đấng vô hình đã xuất hiện hữu hình giữa nhân loại trong thân xác của Đức Giêsu. Vì thế, Hội Thánh chuẩn nhận việc tôn kính ảnh tượng của Đức Kitô và các thánh. Vì khi người tín hữu tôn kính những đặc điểm được họa lại trong ảnh tượng thánh, họ chiêm ngưỡng chính đấng mà ảnh tượng ấy diễn tả. Và cuối cùng là về trái tim của ngôi lời nhập thể. Trong suốt cuộc đời của Đức Giêsu, Người luôn luôn yêu mến mọi người và từng người chúng ta. Người đã yêu chúng ta bằng trái tim nhân loại, do đó thánh tâm Người bị đâm thâu vì tội lỗi chúng ta và để cứu độ chúng ta. Đây là dấu chỉ và biểu tượng tuyệt vời nhất của tình yêu mà Đấng Cứu Thế không ngừng dâng lên Chúa Cha hằng hữu và dành cho mọi người, không trừ một ai. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, chúng ta đã lược qua những yếu tố liên quan đến mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa. Người là con một của Chúa Cha hằng hữu, đồng bản thể với Chúa Cha. Người đã đảm nhận bản tính nhân loại mà vẫn không đánh mất bản tính Thiên Chúa. Người là Thiên Chúa thật và cũng là Người thật, là một ngôi vị Thiên Chúa duy nhất trong Thiên Chúa ba ngôi. Nhờ đó, Người là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Vì là Thiên Chúa thật và là Người thật, có hai bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại, nên Đức Kitô cũng có một trí khôn và một ý chí nhân loại. Nhưng trí khôn và ý chí này hoàn toàn hòa hợp và quy thuận trí khôn và ý chí thần linh của ngôi lời Thiên Chúa. Trong bài tìm hiểu lần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn về biến cố nhập thể của ngôi lời con Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Có trên trời, từ vì chẳng sao chưa đi vào đời, Chúa đã thương con, Chúa đã tạo con. Từ khi sông núi chưa nên hình hài, từ khi trái đất chưa có đường dài, Chúa đã thương con, Ngài dựng nên con. Tạo tác thiên nhiên muôn loài, ngàn dân ơi hãy chung thân ngồi cha. Vang lên câu hát chiên ngàn đời, ngôi con chịu chết sinh linh của đời, thần linh Thiên Chúa muôn đời hát khen. Có mặt trời, từ khi chẳng sao chưa soi bầu trời, Chúa đã thương con, Chúa đã gọi con. Từ khi nước biếc chưa xanh biển dài, từ khi muôn thú chưa quen rừng già, Chúa đã thương con, Ngài gọi tên con. Tạo tác thiên nhiên muôn loài, ngàn dân ơi hãy chung khen ngôi cha. Vang lên câu hát chiên ngàn đời, ngôi con chịu chết sinh linh phù đời, thần linh Thiên Chúa muôn đời hát khen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu một vấn đề trong sách Thủ Lãnh. đó là hình ảnh dân Israel giữa dân ngoại, là hình ảnh giáo hội trong thế giới ngày nay và cụ thể nhất tại Á Châu như thế nào? Với câu hỏi đó, chúng ta tạm khép lại việc tìm hiểu về sách Thủ Lãnh. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu một cuốn sách khác, đó là sách Rút. Chúng ta cùng với Ngài dẫn nhập vào sách Rút.
Thưa các anh chị, hôm nay mà học sách bà Rút thì chắc là các chị chia sẻ kinh nghiệm nhiều lắm nhỉ. Đáng nhẽ phải mời một sớ hay là một chị lên đây mà dạy bài về bà Rút chứ, còn mời ông Linh Mục mà dạy thì không ăn thua gì. Thế thì khi đọc sách Rút á, một cuốn sách rất là ngắn, mấy chương nhỉ? Hay có 4 chương à? Mà cũng không phải là khó hiểu, bởi vì nó giống như là chuyện ấy, phải không? Câu chuyện kể vậy thôi. Thì người ta có thể có nhiều cách nhìn khác nhau. Có người thì bảo rằng cuốn sách này được viết ra là để dạy dỗ chúng ta về những nhân đức trong đời sống gia đình. Một nhận xét rất đạo đức và rất tốt. Có người thì nghiên cứu về mặt lịch sử và văn hóa, người ta bảo rằng cuốn sách này được viết ra là để phê phán ít quan niệm về đời sống hôn nhân lúc bấy giờ. Một cái quan niệm hôn nhân quá chật hẹp. Hôn nhân chỉ có thể xảy ra giữa người Do Thái với nhau mà thôi, chứ không chấp nhận cái cuộc hôn nhân giữa người Do Thái và người ngoại. Chuyện đó mình quan sát lại Việt Nam mình cũng thấy đâu có lạ gì lắm, phải không? Chẳng hạn như cách đây 50-70 năm mà nghe cô nào mà lấy Tây hay là lấy Mỹ đó, là mình thấy nó cũng có vẻ không giống ai. Nhưng mà bây giờ thì cũng là chuyện bình thường. Là chuyện bình thường. Đấy, người ta có thể có nhiều cách nhìn khác nhau về tác phẩm mà chúng ta đọc và chia sẻ ngày hôm nay. Thế nhưng đã nhiều lần tôi nói với các anh chị điều này. Mình đọc Thánh Kinh á, điều quan trọng nhất là mình phải tìm kiếm xem Chúa tỏ mình ra trong cuốn Thánh Kinh, trong cuốn sách này như thế nào. Mình phải đi tìm dung nhan của Chúa được tỏ hiện trong tác phẩm Thánh Kinh mà mình đọc. Và khi Chúa tỏ mình ra như thế thì không phải chỉ là để thỏa mãn trí tuệ của chúng ta, mà là về phía mình phải đáp trả. Cái sự đáp trả đó chúng ta gọi là đức tin đấy. Và mình đáp trả như thế nào? Đấy là điều quan trọng khi ta tiếp cận một tác phẩm Thánh Kinh. Tôi sẽ nêu lên một vài điểm để đóng góp với các anh chị thêm vào những gì các anh chị có thể đã chia sẻ với nhau. Và ta sẽ tập trung vào 2 nhân vật chính của cuốn sách này. Đó là 2 phụ nữ. Một bà tên là gì? Naomi. Một bà tên là Ruth.
Thank you. rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thứ Sáu ngày mùng 9 tháng 9 năm 2016, tại hội trường Clemente ở Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các giám mục tham dự khóa học do Bộ Truyền giáo tổ chức. Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha đã nhắc lại tông huấn mục từ của đàn chiên và tông huấn niềm vui tin mừng. Ngài đã nhắn nhủ các giám mục một số nét chính như sau. Giám mục được kêu gọi để biểu lộ tình phụ tử của Chúa Cha bằng đời sống và thừa tác vụ giám mục của mình. Sự tốt lành, ân cần, lòng thương xót, sự dịu dàng cùng với quyền năng của Chúa Kitô. Giám mục được sai đi chăm sóc đoàn chiên, đi tìm những con chiên ở xa và đi lạc. tìm những phương cách mới cho việc loan báo tin mừng để gặp gỡ mọi người, giúp những người đã nhận lãnh bí tích rửa tội được lớn lên trong đức tin, để các tín hữu và cả những người nguội lạnh không sống đạo tái khám phá niềm vui đức tin và hiệu quả trong hoạt động truyền giáo. Giám mục hãy quan tâm đến các linh mục, hãy là tấm gương cụ thể và hữu hình cho họ. Hãy chăm sóc dân Chúa, hãy chăm sóc các linh mục và các chủng sinh. Những điều Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các giám mục làm chúng ta nhớ đến vị giám mục tiên khởi của dòng anh em thuyết giáo, chân phước Guala Begamo, người có đầy đủ những phẩm chất của một người tôi tớ Chúa và là gương mẫu cho các mục tử của đoàn chiên. Chân phước Guala sinh năm 1180 tại Begamo. Ngài là một trong những môn đệ tiên khởi của Thánh Đa Minh. Với tinh thần trách nhiệm về dòng và biệt tài lãnh đạo, Thánh Tổ phụ Đa Minh đã trao cho Ngài nhiệm vụ thiết lập tu viện Begamo. Sau đó, Ngài cùng với ba anh em khác đã xây dựng một nữ đan viện ở Bologna, rồi tiếp tục thành lập một tu viện ở Brescia và trở thành tu viện trưởng tiên khởi tại đây. Nhận thấy cha Guala có nét nổi vượt về phẩm chất mục tử, Đức Giáo Hoàng đã cử Ngài làm đặc sứ tòa thánh. Ngài đến với nhóm Lombardia nhằm hòa giải họ với Hoàng đế Frederick thứ hai. Ít lâu sau, Ngài được cử đến Milan để tái lập hòa bình cho thành phố này. Sau đó, người lãnh trách nhiệm hòa giải cuộc chiến tranh giữa hai thành phố Treviso và Padua, cũng như xóa bỏ cuộc nội chiến kéo dài 8 năm do mối hiềm khích giữa thành phố Bologna và Modena. Cuối cùng, Ngài đã đem lại được sự hòa giải giữa giáo hoàng và hoàng đế. Năm 1229, vì muốn được gắn bó với cha Guala, người dân Brescia đã xin Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 bổ nhiệm cha Guala làm giám mục giáo phận Brescia. Trong những năm thi hành sứ vụ, Ngài là một mục tử nhân lành, luôn phân phát lời Chúa và bánh hằng sống cho hết thảy những ai khao khát lãnh nhận. Tuy nhiên, Ngài vẫn không ngăn cản được những cuộc nổi loạn của dân chúng. Ngài bị lưu đày và phải lánh nạn ở Van Lombere. Chẳng bao lâu sau, Giáo hoàng Gregorio triệu Ngài về và giao cho một trách vụ mới bên cạnh Hoàng đế Frederick thứ hai. Sau đó, vào năm 1243, tân Giáo hoàng Innocente thứ bốn đã tái bổ nhiệm Ngài coi sóc giáo phận Brescia. Ngài trở về đem lại niềm vui cho dân Chúa. Chẳng bao lâu sau, kiệt sức vì tuổi tác và công việc, Ngài về hưu dưỡng tại một đan viện thuộc giáo phận Begamo và qua đời tại đó. Người đời thường đòi hỏi một nhà lãnh đạo phải tử tế nhưng không yếu đuối, mạnh mẽ nhưng không thô lỗ, tự tin mà không kiêu ngạo, suy nghĩ tích cực nhưng vẫn thực tế, gương mẫu mà không giáo điều, sẵn sàng làm lá chắn cho mọi người. Nhưng cao hơn nữa, người mục tử lãnh đạo dân Chúa, Chúa đòi các ngài phải hy sinh tính mạng vì đoàn chiên. Chân phước Guala đã thực sự cho chúng ta hình mẫu tốt về phong cách lãnh đạo và điều hành. Sứ vụ của Ngài ghi đậm dấu ấn khiêm nhường và đạo đức, đầy mạo hiểm mà trung kiên. Đời sống thánh thiện cùng với tài năng đã khiến Ngài trở nên một nhà lãnh đạo đem lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho giáo hội. Lạy Chúa, xin ban những phẩm chất cần thiết trên các vị mục tử trong vai trò lãnh đạo đoàn dân Chúa. Xin ban cho hội thánh Chúa có những chủng sinh thật thánh thiện, biết nghiêm túc và kiên trì đào luyện mình mỗi ngày, biết chất góp kinh nghiệm, biết không ngừng học hỏi và lắng nghe, để sẵn sàng thực hiện tốt vai trò mục sự mà Chúa đã trao phó. Amen.
Mến thương Chúa đã gieo vào lòng con ơn gọi hiến dâng, thương con người đã trao ban ơn gọi cứu thế đời nhân chứng. Chúa yêu con vô bên bờ, lòng con muôn vàn yêu Chúa thôi. Tri ân tình Chúa yêu con mãi nguyện cao giao tình Chúa. Tri ân tình Chúa thương con, bao la tình Chúa yêu con. Yêu thương Chúa giữ gìn con từng ngày ở trong nhà Chúa. Tri ân tình Chúa thương con, bao la tình Chúa yêu con. Trọn đời quyết luôn theo Ngài, vừa sai loan báo tin mừng. Trọn đời quyết luôn theo Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.